Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Chư Ơn Đức Ni đã quang lâm về chùa Thiên Quang trong ngày vía Đức A Di Đà, mà rất đặc biệt đó là các chư ni thuộc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Trà Vinh. Nếu chúng ta là những người con Việt Nam thì sẽ biết là miền Tây đó là một cái vùng đất rất là đặc biệt của Việt Nam chúng ta, chạy suốt là những cái tỉnh gọi là đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà trong những cái tỉnh đó thì Kiên Giang với Trà Vinh là một cái tỉnh mà vẫn còn liên quan rất nhiều đến người Khmer, là những vùng gần như là cuối miền đất nước. Phía Bắc thì giáp đến Campuchia rồi, coi như thuộc về những cái vùng biên giới cuối cùng của đất nước chúng ta. Mà các ni sư là vì lòng thương tưởng mà đã đang hiện diện nơi đây cùng với chúng ta trong ngày khánh vía Đức A Di Đà. Thật là hạnh phúc khi mà hôm nay đã hàng ngàn người con Phật đã câu hội về. Sáng hôm nay thì chúng ta phát quà giảng pháp cho người khiếm thị, nhưng có rất là nhiều người sáng đang ngồi nghe pháp. Điển hình có 50 người Phật tử từ là tỉnh Trà Vinh đang có mặt tại cái đạo tràng của chúng ta để mà cùng nghe pháp với chúng ta. Chắc cũng không có bao giờ mà cái gì mà tự nhiên, cái gì nó cũng phải có nhân duyên. Hôm nay mà ngày vía A Di Đà có các ni sư từ Trà Vinh, mà sư mới nói tỉnh Trà Vinh đó thì vốn bắt nguồn từ một cái vùng đất của người Khmer đó. Cho nên ngày xưa Trà Vinh người ta gọi là Trà Vang, Trà Păng là từ cái tiếng Trà, Trà Păng là cái nguồn gốc của cái chữ Trà Păng, rồi Trà Vang sau rồi thành Trà Vinh. Cái vùng sông nước đó thì có thị xã Trà Vinh, rồi có 7 huyện Cầu Kè, Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần, Phú, Cầu Ngang, Duyên Hải. Mà sư đây nha, đó là tuốt ở tỉnh Bình Dương mà đã từng xuống Trà Vinh và để xin gì là cúng dường nơi cái vùng đất Trà Vinh mến thương của chúng ta 5 cây cầu cho học sinh, cho người dân trong những mùa lũ lớn, trong những ngày đi học, đi chợ, họ có phương tiện để đi qua những cái vùng là sông nước mà không bị té sông té rạch. Và thật sự là quỹ từ thiện Thiên Quang mặc dù phải sử dụng một cái phần rất lớn để mà lo xây dựng, lo cho người mù, nhưng mà sư không bao giờ quên cái bổn phận mình người con sứ giả Như Lai phải đi khắp mọi miền đất nước. Nhân cuối năm nay thì sư cũng sẽ là không chỉ đi nghiệm thu 5 cây cầu Trà Vinh, mà trong các tỉnh thành trong đất nước sư sẽ còn nghiệm thu 15 cái ngôi nhà tình thương. Trong khi đó thì các vị thấy rằng tháng nào sư cũng tổ chức cho người mù về nghe pháp không chỉ một lần mà 2 lần. Chính vì cảm kích đã cái tấm lòng của quý Phật tử trong cái quỹ từ thiện tỉnh Bình Dương, và sư đã từng về đó thuyết kinh giảng pháp, mà quý ni sư tỉnh Trà Vinh hôm nay đã có mặt, và chính quý ni sư đã phát tâm tặng 300 phần quà cho người mù trong cái đạo tràng Thiên Quang của chúng ta. Kế đến là sư còn nhắc đến quý sư cô, quý Phật tử trong đạo tràng tỉnh xá Ngọc Tâm của tỉnh Kiên Giang. Thì tuy rằng sư cô tỉnh Kiên Giang là một cái sinh viên trong Học viện Phật giáo Việt Nam, sư cô Liên Quý là sinh viên của khóa cao học, khóa 2 Học viện Phật giáo Việt Nam, là học trò của sư. Thì thầy trò lên lớp gặp nhau, Liên Quý mới nói: thưa sư, con được biết ngoài cái vấn đề giảng dạy ở học viện thì Thiên Quang có một đạo tràng người khiếm thị, chúng con muốn phát tâm công đức. Là sư từng về Kiên Giang, sư giảng pháp và tặng quà cho bà con ở chùa Phổ Hiền, xã Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Kiên Giang. Lần đó là quỹ từ thiện Thiên Quang đã tặng cho U Minh Thượng, Kiên Giang 9 căn nhà tình thương và phát 200 phần quà, mà mỗi phần quà 1 triệu đồng. Chúng ta người khiếm thị Bình Dương đâu khi nào mà sư cho 1 triệu đồng, phải không? Nhưng mà xa xôi lắm, xuống một lần mấy năm chưa trở lại. Cho nên đi vùng xa lúc nào mình cũng phải hy sinh cho nhiều, cho xứng đáng. Còn thầy trò mình ít gì tháng nào cũng gặp nhau tu tập. Và chính vì những cái hoạt động thật sự rất có ý nghĩa của thầy trò chúng ta mà hôm nay chùa Thiên Quang lại câu hội các ni sư ở miền Tây sông nước về đây, những người con ở miền Tây sông nước đang ngồi bên cạnh chúng ta. Cho nên người mù không cần về tới miền Tây, vẫn có gió miền Tây đang thổi ở đây nè, nghe kịp không? Cho nên cuộc sống này mình phải gieo duyên lành. Gieo duyên lành, gieo nhân lành, mình sẽ gặt hái lấy quả lành. Có người Phật tử nào về Thiên Quang tu tập mà không biết nói về với chùa Thiên Quang, nghe sư Hương Nhũ thuyết pháp thì sẽ nhớ được hai điều, đó là nhân và quả. Ai cũng phải biết điều đó. Cho nên ai cũng mong muốn gieo những nhân lành. Hôm nay là không chỉ là các ni sư ở các tỉnh miền Tây, mà lát nữa các vị còn nhận được những cái cây gậy dò đường cho một nhóm thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh tặng cho các vị. 30 cây gậy dò đường. Họ hứa với sư là trong tương lai sẽ là phát tâm tặng 500 cho đến 1.000 cây gậy dò đường nữa cho tất cả người mù chúng ta. Rồi có cô Trương Diệp ở từ Canada về. Cô là đem một cái tịnh tài khiêm tốn của các Phật tử đạo tràng Tổ Đình Từ Quang ở Montreal, Canada để tặng cho những người khiếm thị. Thì hôm nay là sư cô cũng đang có mặt ở đây. Và những cái phần tịnh tài các Phật tử đạo tràng Tổ Đình Từ Quang sẽ gửi đến cho các vị trong cái ngày tu hôm nay. Chúng ta hân hoan, cảm ơn, tri ân, tấm lòng hảo tâm, sự chú nguyện đều an lạc, thanh bình, hạnh phúc của quý ni sư, quý sư cô trên mọi miền đất nước dành cho chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên để lo cho người khiếm thị ở đây, sư không phải là một người ngồi một chỗ để kêu gào là tôi có đến 2.000 người khiếm thị. Thậm chí tôi còn đi cho quà khiếm thị ở các miền Tây sông nước xa xôi, ở các miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, vân vân. Mà công việc của sư làm đó là những lời pháp ban pháp tình yêu thương và trí tuệ người con gái của Đức Thế Tôn. Sư đi từ các tỉnh sát miền biên giới như Cà Mau, Kiên Giang, Rạch Giá. Sư đến các tỉnh miền Bắc, Nghệ An, Hà Tĩnh. Có thể đi đến được là sư sẽ đi đến. Làm gì có thể làm được, sư sẽ làm. Chỉ xin một điều duy nhất, tôi đi đến đâu, làm việc thiện nguyện gì, xin các vị cho tôi vài chục phút đồng hồ để tôi thuyết pháp cho bà con nghe. Tôi chỉ xin từng đó thôi. Tôi không xin một điều kiện gì hết. Tôi chỉ mong đến đó, tôi làm các việc thiện nguyện, xin cho tôi một ít thời gian để tôi thăm những bà con thân yêu của tôi trên mọi miền đất nước. Tại vì cuộc đời của tôi không chỉ là đạo tràng Thiên Quang, mà cuộc đời của tôi, người con gái của Đức Như Lai, thì ở đâu cũng là con của Đức Phật. Chúng tôi là con của Phật thì chúng tôi kết nối bàn tay yêu thương, như trong bài hát của bạn Hoàng Long. Phật ở trong ta, khi mà cái trái tim biết kết nối yêu thương muôn nhà. Phật trong ta, khi chúng ta biết làm những điều ý nghĩa, giá trị trong cuộc đời. Phật trong ta, khi ta làm những cái điều nhân bản nhất, đạo đức nhất, để hóa giải nỗi khổ, niềm đau trong cuộc sống. Đó là Phật đang trong ta. Cho nên các vị đang ngồi ở đây, còn tìm Phật ở đâu, khi mà chúng ta đang nghĩ đến những điều thiện lành, nhân ái nhất. Chúng ta nghĩ đến điều cao quý trong cuộc đời. Như sáng hôm nay trước khi vào khóa tu, các vị niệm Phật để nhắc chúng con luôn có chân tâm Phật tánh hiện hữu nơi đây, chính là trong lòng của chúng con. Như Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng dạy, Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chín mới hay chính Phật là ta. Đi đâu nữa, trong khi chính chúng ta đang là Phật, không tham, không sân, không si, chúng ta đang là Phật. Mình cứ nghĩ con tu kiếp nào về trời để có hạnh phúc, con tu kiếp nào vãng sanh Tây Phương để thấy Phật. Sư xin thưa với các vị, nếu bây giờ không sống tập làm Phật, không bao giờ thấy Phật đâu. Hãy tập làm Phật ngay từ bây giờ. Hãy sống với chân tâm Phật tánh của chính mình. Hãy sống với lòng an lạc, giá trị chân hạnh phúc. Chúng ta sẽ có niềm an lạc hạnh phúc ngay từ bây giờ. Cho nên quý Phật tử thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà mình hiểu sai giá trị của đạo Phật, mình sẽ nghĩ Phật giáo cũng là một cái tôn giáo để mà cầu xin, để khấn vái, để con lạy Phật cho đời con bớt khổ. Nhưng mà nếu mà mình lạy Phật mà mình không biết rằng Phật dạy chúng ta phải chuyển hóa thói hư tật xấu, phải sống với chân tâm Phật tánh, thì muôn đời chúng ta không bao giờ thấy Phật. Cho nên một cái con người tu tập là phải nghĩ đến cái giá trị hôm nay và ngày mai. Nhân là phải biết đến quả. Khi mà sư làm một cái việc gì, sư luôn nghĩ rằng cái giá trị đó được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Chứ 3 năm sau rồi bắt đầu tiến hành là gì, trùng tu, thì sư đang đốt tiền của chúng sanh, sư đang phá hoại của Tam Bảo. 10 năm trời xây dựng, sư chỉ mong sao có một cái đạo tràng cho người khiếm thị tu tập. Nhưng mà thưa quý ni sư, là bây giờ là vẫn phải căng bạt ngồi ngoài sân, người ta vẫn về để nghe pháp. Cái đó là cái giá trị của chúng ta. Chứ bây giờ mình phát mấy ngàn phần giữa mưa, giữa gió, giữa nắng, giữa nôi, đem vài trăm ngàn về, vài tuần lễ, vài ngày, hay có thể một ngày là hết bay. Nếu mà vợ ốm, con đau, thì cái số tiền đó cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Cái giá trị là chúng ta được nghe pháp. Cho nên chư ni tỉnh Kiên Giang và Trà Vinh rất là tuyệt vời, trí tuệ khi mà kết hợp cho đạo tràng cùng đi nghe pháp. Thấy cái giá trị của các vị. Các vị để dành 50 ngàn, 20 ngàn bỏ vào trong cái quỹ đạo tràng chúng ta, của ni sư trụ trì của các vị, đem lên đây ban bố cho người mù. Và người mù ở đây chúng ta thấy cái cảnh là họ đang tu tập, chứ không phải là giành giật, tham sân si, chửi bới. Ngày xưa là những cái năm tháng đầu tiên là sư đã chịu đựng cái vấn đề đó, chê ít chê nhiều, chửi bới, người lãnh 3 phần, người 1 phần không có, đã từng xảy ra nơi đây. Bây giờ tất cả đã biết tu, bây giờ tất cả đã biết nhân quả là điều căn bản trong cuộc sống. Vì sao họ biết điều đó? Vì được nghe pháp. Cho nên Phật pháp rất là nhiệm màu. Phật pháp tuyệt vời là chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau của tất cả mọi con người trong cuộc sống. Kể cả người sáng, người mù, nghe pháp đều được chuyển hóa. Con người mình có tâm đức là lúc nào mình cũng phải nhìn tất cả nó đã viên mãn hay chưa. Nếu chưa là mình không thể cho là được, cho là hài lòng được. Có người này chưa có quà, tôi phải cho đủ. Có người quà chưa có tiền, phải đem đến. Chứ phải vì cái số đông mình muốn chà đạp, muốn làm gì làm. Người ta lấy cái sợi dây ra, cảm ơn chú. Cái người nhận quà, con cảm ơn cô. Hai bên cảm ơn nhau, đó là việc chúng ta phải làm. Tôi đi tặng quà nhiều nơi, tôi thấy nhiều người nhận quà giật chạy, không biết cảm ơn, không có phước. Mình cảm ơn mà cái người tặng cũng cảm ơn. Quý Phật tử đây lát tặng quà cũng cảm ơn. Con cảm ơn sư, con cảm ơn cô. Còn cái người mà tặng, cảm ơn chú. Có các chú, các cô, tôi mới làm được một cái việc phước trong ngày vía Đức A-di-đà. Cuộc sống như vậy mới là đẹp chứ. Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương. Cho nên một nói tiếng cảm ơn là mình đã có phước. Ngồi ngay ngắn, tắt điện thoại là có phước. Mỉm cười là có phước. Các Phật tử biết ông sư đâu giờ nhận, nhận đồ nước tương, nước đồ mà ai đem đến. Sư sợ đồ quá đắt, đồ bậy bạ. Sư nói tiền đem lên đây, đi mua đồ chất lượng cho người khiếm thị. Tấm lòng của các sư chân thật như vậy, các vị phải tu chân thật. Ông cố là sư tổ của tông phong Tịnh Độ Non Bồng, dạy các sư ăn thật, nói thật, làm thật nha con. Tại sao mình ăn thật mà mình nói không thật? Tại sao mình ăn thật mà mình làm không thật? Có ai ăn bằng không khí mà sống được đâu. Cơm rồi món này món kia, rồi còn chê bai đủ điều. Cho nên sư muốn nói với các vị, ăn thật, nói thật, làm thật, đó là chân giá trị của tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày vía A Di Đà, mà A Di Đà Phật tức là Amita, tiếng Phạn là Amitabha, thấy chưa nào? Có nghĩa là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Amitayus là vô lượng thọ, thọ mệnh vô lượng. Đây là cái pháp môn trong cái Phật giáo Đại Thừa, để nói rằng trong các cõi của chư Phật có một cõi tên là Tây Phương Cực Lạc, mà do Đức A-di-đà làm giáo chủ. Sáng nay chúng ta đọc 48 lời nguyện A-di-đà rồi, cho nên khi nào chúng ta muốn nương tựa vào sự thanh tịnh trong chánh pháp, chúng ta tu tập bỏ tham sân si, chúng ta tu tập giảm chế cái khẩu nghiệp, cái miệng này nói ác, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêm bớt, đòn sóc hai đầu, nói thô ngữ, ác ngữ nhiều lắm, thì để hóa giải cái nghiệp đó, chúng ta niệm Phật. Niệm như thế nào? Mà khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì phải biết cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đó kết tinh từ 48 lời nguyện, từ từ bi, từ trí tuệ của Đức A Di Đà Phật, để tạo ra một cái cõi giới Tây Phương mà tiếp dẫn chúng sanh về cảnh cực lạc. Nhưng mà có ai mà cái đời này không lo tu, không niệm Phật, không thanh tịnh thân khẩu ý mà chết mà về Tây Phương được đâu? Tại vì đạo Phật là nền tảng nhân quả. Mình muốn xả báo thân này, mình về cảnh giới an lành, thì bây giờ phải tu nhân tích đức, phải niệm Phật để hóa giải các chướng khí, các khẩu nghiệp, các tập nghiệp tham sân si rất nặng nề. Cho nên cái niệm Phật là cái phải niệm từ bây giờ, để mà tu tâm, để sửa tánh, để ngay bây giờ chúng ta được an lạc, chúng ta xả báo thân trong cái chân tâm. Cái tiếng niệm Phật là tức là sống với chân tâm của chúng ta, với lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật A-di-đà, mà cũng chính là của chúng ta. Bởi vì sư nói Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói Phật trong nhà chẳng phải tầm xa mà. Thì khi các vị niệm Phật, các vị sống thanh tịnh, an vui, mỉm cười trong chánh pháp, là chính chúng ta đang là con của Đức A-di-đà. Các vị nghe kịp chưa? A-di-đà. Cho nên chút nữa đó, chúng ta sẽ là sau cái bài pháp chúng ta nghe, sẽ nghe cái bài là Ban mai em niệm hồng danh, nắng trưa em niệm hồng danh, đêm về thức niệm hồng danh. Mà thiệt sự có ai mà sáng trưa chiều tối niệm hồng danh? Ai đi làm cho con sư? Ai kiếm tiền cho con sư? Ai ăn cho con? Ai ngủ cho con? Ai chồng ai vợ cho con? Mà sư nói ban mai em niệm hồng danh, nắng trưa em niệm hồng danh, đêm về em niệm hồng danh, là sư nhắc các vị phải tập sống trong chân tâm, trong Phật tánh, sống trong cái thiện pháp của mình, không làm ác. Tức là mình đang niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ có bao giờ mà sư bảo bây giờ nhốt các vị vô ngồi một chỗ rồi niệm Phật cho chờ chết đâu. Không có chuyện đó. Chúng ta vẫn làm, vẫn sống, vẫn nói năng, nhưng mà sống trong tuệ giác của Đức Phật. Cho nên niệm Phật là tự đưa mình chuyển hóa ý nghĩ, lời nói, hành động của mình theo hướng thiện lành nhất, mà thông qua 48 lời nguyện của Đức Phật. Có nhiều người nói con không biết 48 lời nguyện đâu sư ơi. Bởi vậy cái ngày khánh vía A Di Đà để được lắng nghe, để được tụng đọc những lời nguyện cao quý đó. Mà nếu mình không biết, không thuộc, không nhớ thì phải tìm đọc. Người khiếm thị rồi sư sẽ in toàn bộ 48 lời nguyện A Di Đà bằng chữ nổi cho các vị tụng đọc, ghi nhớ mà tu tập. Đó, còn nếu không, già nua không biết chữ, chúng ta nhớ niệm Phật, sống giữ gìn năm giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, hiếu đạo, trung nghĩa, biết trước biết sau. Những con người đó cũng là sống trong thế giới Tây phương cực lạc hiện tiền. Nghe được không ạ? Cho nên khi ai sống với tự tánh thanh tịnh, sư cũng không có được cái đó đâu. Ba hồi thanh tịnh, ba hồi bắt nổi đóa lên rồi, thì chúng sanh con người ta muôn vàn căn tánh, nhiều khi chịu không thấu. Các vị hỏi các ni sư ngồi đây, tôi biết giáo hóa chúng sanh nhiều khi nói A nó làm B, nói B nó làm C. Hỏi tại sao? Sư không biết đâu, con mới biết. Sư không có hiểu đâu, con mới hiểu. Và chúng ta chấp cái ngã của mình, chấp cái biết của mình, mà không biết là mình ngu si, tâm tối và vô minh. Vì vậy khi chúng ta niệm Phật, chúng ta sống tốt, tức là sống với tự tánh thanh tịnh, thì rồi dần dần nó trở thành ánh sáng, tỏa thắm tình thương vô tận cho mình, cho người. Tại sao hàng ngàn con người về đây ngồi nghe sư và quý ni sư? Không chỉ là, nếu mà các vị về đây không phải để tu á, thì chắc biểu tình rồi giống như hồi xưa ấy. Phải không nào, biểu tình rồi, lẹ lên, lẹ lên, dê, dê, đừng có nói nữa, dai, mệt, mệt. Cách đây ngày xưa mà, cách đây 10 năm mà người mù chưa biết tu, mà ngồi nói kiểu này là biểu tình rồi, về lẹ đi, có gì cho lẹ, về, về. Bây giờ các vị biết không, có những cái khóa tu mà gọi là tịnh tu tam nghiệp, ngồi 4 tiếng đồng hồ, mà sư nói rồi đó nha, sáng liệu về mà ăn mà uống, mà chập chập mà giơ tay mà đứng lên mà đi ra ngoài là sư không có cho, mà ngồi mấy tiếng đó. Thế đó là phải nói là được khoảng 60% những Phật tử khiếm thị được như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái quá trình, người ta tu tập, người ta chuyển hóa, và người ta biết quý đạo Phật, biết quý chánh pháp. Cho nên sư thường hay nói những người mù ở đây là mắt mù nhưng tâm không mù. Cho nên cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật có tác dụng gì? Bây giờ chúng ta nghĩ đi, những người mà họ mù lòa có khi sanh ra là đã mù rồi. Cho nên là như Hoàng Long nè, là 6 tháng là mẹ đã sanh rồi. Hoàng Long mới là ca sĩ khiếm thị. 6 tháng mẹ sanh ra là 100% là chết. Vậy mà nuôi trong lồng kính rồi rất là khó khăn, cuối cùng là cứu được mạng sống của Hoàng Long, nhưng mà mắt lại mù. Và bây giờ là ca sĩ khiếm thị. Đến với sư từ cái thời mà học lớp 4, bây giờ là một trong những người đem tiếng hát của mình đến cho các Phật tử trên mọi miền đất nước. Đi theo sư ra tận ngoài Nghệ An mà phát mấy trăm chiếc xe lăn và phần quà cho ngày khuyết tật. Rồi một bạn mù nữa là bạn Giang ở Nha Trang, mà đem cái đàn, đàn tranh đó, và tốt nghiệp đại học âm nhạc, mù mà đánh đàn tranh để cúng dược cho các Phật tử nhiều đạo tràng gần xa. Sư tự hào về có những người đệ tử dễ thương như vậy, như Kim Nga, như gia đình chú Tài, anh chay trường. Chúng ta chưa chắc. Những người sáng đây chứ mà nói sư ơi sư, dạy ngày thôi nghe sư, đừng làm khó con nghe sư. Sư nói ờ, ăn 2 ngày cũng được nghe sư. Ờ, hạ giá chứ, hạ giá tối đa cho các vị tu. Nhưng mà chúng ta nhìn cái người mù của những người, người ta ăn chay trường, tụng kinh bằng chữ nổi. Người ta đến đây nhận quà như vậy, nhưng nếu có, họ cúng dường để làm từ thiện, cúng dường in kinh sách, cúng dường làm các việc phước lành, để mong cái cuộc đời trong vòng nhân quả kiếp sống sau họ không có đau khổ, họ không còn mù lòa khuyết tật. Cho nên người sáng, mình nhìn những người mù tinh tấn tu tập, họ mắt mù nhưng tâm không mù. Còn mình sáng mà bây giờ mình còn tràn ngập khổ đau là bởi vì mình chưa biết là mình có một tài sản vô giá, đó là đôi mắt. Có đồng ý không? Cho nên có người nói: sư ơi, con khổ quá sư ơi, con giờ chết cũng được. Vừa rồi có một vị nói: thưa sư, con không nghe pháp sư là giờ đã đi chầu Diêm Vương rồi. À, cố là đến ngày tất niên cô sẽ lên cô kể chuyện đó. À, sao nó con quá khổ, đi tù 20 năm, trở về rồi trở lại đời sống, chồng con nó quá khổ, đã tù tội rồi, đã vì gia đình phạm pháp, bây giờ trở về cũng không có được đền đáp một cuộc sống như ý, cũng bị là những sự đau đớn, những sự dằn vặt, những sự khổ tâm. Đó là nghiệp, đó là kém tu. Cho nên các vị biết không, cô nói con quyết định là con tự tử. Nói trời ơi, cô tự tử bằng cách nào? Con treo cái dây thòng lọng. Trên đời sư chưa bao giờ nghĩ ra cái cảnh đó nghe các vị. Cha mẹ sinh mình ra, mình chưa làm gì đền đáp, tại sao nghĩ tới cái dây thòng lọng đưa cổ mình vô? Ngoài kia là chồng con đang ăn uống. Cô nói con mở nhạc rất là lớn. Con mở nhạc rất lớn để làm gì? Để cho đó, ngoài kia chồng con không biết con đang chuẩn bị tự tử, mà nghĩ con mở nhạc để relax, giải trí. Nhạc sập sình mà nổi lên, nhưng mà bắt đầu con bấm vô cái play đó là bắt đầu nổi nhạc đó. Thì tại sao không nghe tiếng nhạc mà lại nó nhảy cái Facebook, làm sao mà nhảy ra tiếng sư đang thuyết pháp? Các vị thấy có phải là Phật pháp nhiệm màu không? Mà sư nói cái gì? Sư nói các vị đừng có tưởng tự tử là hết nha. Tự tử không có hết, tự tử còn khổ đau, không chỉ một kiếp này mà còn muôn kiếp. Vì cái người chết vì tự tử không có siêu thoát được. Cái là bà bỏ cái sợi dây ra, bà ra bà mở lớn lên bà nghe. Bà nghe xong cái phần bài pháp đó thì mở cửa ra và quyết định không tự tử nữa. Cái cô này là còn phước lớn, chuẩn bị chết mà mở nhạc sập sình disco để mà đưa cổ vô cái thòng lọc. Nhưng mà nó khiến làm sao đó thì cái nhạc nó lại không trỗi lên, mà nó lại ra cái đoạn sư đang thuyết đúng cái phần tự tử không phải là hết, mà còn khổ đau rất nhiều trong một kiếp và muôn kiếp. Đời bây giờ nghĩ chuyện tự tử nhiều lắm, chết vì tự tử rất nhiều. Và sư nói các vị khổ mà không nghĩ cách chuyển hóa, tu tâm sửa tánh, mà nghĩ đến cái chết, đó là một con người sống vô minh nhất, đau khổ nhất. Thế rồi cô mới bỏ cái dây thòng lọng ra, rồi bắt đầu cô nghe pháp, ngày này ngày kia nghe pháp, nghe pháp. Và cái hôm khóa tu vừa rồi là vào hình như rằm tháng 10, thì cô đã lên nói: sư cho con lạy ba lạy, nhờ sư mà giờ con còn sống như thế này, mập mạp, hồng hào, khỏe mạnh, còn làm được rất là nhiều việc, xin cảm ơn. Đó là bởi vì gì? May mắn quá gặp Phật pháp ngay cái giờ phút quyết định kết liễu cuộc đời bằng phương pháp tự sát. Nhưng mà nếu chúng ta đây hàng ngày khổ có vui có, thì đừng có để cho cái tâm của mình nó điên đảo bằng nhiều suy nghĩ vọng tưởng khác nhau, mà hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì là mình có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì do như vậy mới trau dồi đức hạnh, xoa dịu khổ đau của chính mình. Đời khổ cứ nói khổ không hết khổ, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó hóa giải rất nhiều nghiệp chướng, oan trái, tiền kiếp. Hay lấy trần lao làm Phật sự, ai cực mà lợi ích cho chúng sanh là cứ làm, vì đó là trần lao. Mà trần lao làm sao sướng các vị? Nếu ai nói trần lao là sướng là người đó đang gieo nhân địa ngục. Trần lao là phải vất vả. Sư nói với các vị, có nhiều vị ni mà theo dõi bước chân hoằng pháp của sư, họ nói: con không có biết Phật pháp nhiệm màu như thế nào. Đời con từ nhỏ đến lớn sống với cha mẹ sung sướng lắm, nhưng mà khi cha con chết là bắt đầu con hiểu đời là khổ đau. Tại vì rằng không phải ai cũng được sống trong hạnh phúc mãi mãi, rồi sẽ có sanh ly và tử biệt. Bắt đầu con nghe pháp sư giảng, con bớt khổ, con biết đó là quy luật tất yếu, sanh tử là quy luật. Rồi bắt đầu con đi theo dõi những cái bước đường hoằng pháp của sư, thì con biết đó là Phật pháp nhiệm màu. Con chỉ cần dậy sớm một chút là con mệt, thức khuya một chút là con đau, con ăn không như ý là con đã không muốn ăn, con phải ra tiệm con ngồi. Con thấy sư cứ đi, pháp thoại liên tục, và sư nghĩ lúc nào, sư soạn bài hồi nào, và tiền ở đâu mà sư làm từ thiện như vậy. Sư nói con nói đúng, sư không biết nói như thế nào, sư chỉ biết Phật pháp nhiệm màu. Mà sư càng đi, sư càng thấy chúng sanh khổ đau, sư càng đi, sư càng thấy việc mình làm như hạt cát trong sa mạc. Sư càng làm, sư càng thấy lời mình giảng như một giọt nước biển trong đại dương. Tại vì chúng sanh còn tạo tác quá nhiều, còn ăn thịt chúng sanh quá nhiều. Như vậy họ vẫn chưa biết chánh pháp, họ vẫn chưa tin nhân quả. Cho nên mỗi một ngày vẫn còn cảnh mắng mẹ giết cha, vẫn còn cảnh gia đình ly tán, vẫn còn cái cảnh cướp của giết người. Cho nên sư vẫn thấy càng đi nhiều, càng nhiều càng ít, càng làm nhiều càng ít. Cho nên tỉnh Trà Vinh là một trong những cái tỉnh nghèo trên đất nước Việt Nam. Mà khi thấy sư Hương Nhũ về tận Trà Vinh làm cầu, thuyết pháp, tặng quà, thì các ni sư nói: tôi muốn về chùa Thiên Quang một lần, nhìn cái người mù tu tập như thế nào. Và tỉnh Trà Vinh sư luôn luôn tìm xem tỉnh nào đang là những tỉnh nghèo trong đất nước chúng ta. Thanh Hóa, là Trà Vinh, là Bình Phước, là Bình Thuận, vân vân. Mà sư ra Thanh Hóa ít nhất 4 lần, cho hàng trăm chiếc xe đạp. Và nơi nào có thể đi được thì sư đi, chứ không phải là chỉ có Thiên Quang. Mà suốt ngày mình chỉ biết kêu gọi cho tỉnh mình thì mình ích kỷ quá. Cho nên sư đã làm những cái việc của chữ thập đỏ trung ương, của các quý chư tôn đức tỉnh Bình Dương, quý ngoài hòa thượng, cao tăng trong giáo hội, là người con Phật đem trái tim từ bi yêu thương đến khắp mọi miền đất nước. Thậm chí sư đã đi đến Campuchia, vùng sông Hồ, ngồi trên những chiếc thuyền giữa nắng nôi mà tặng những cái phần quà. Lớp học thì trôi lình bình trên mặt nước. Sư cũng đã đi rồi các vị. Sư đi thay cho người mù, sư hồi hướng công đức đó cho người mù được sống trong chánh pháp. Chứ người mù về Thiên Quang không đơn thuần chỉ là ngồi niệm Phật để nhận quà đâu, mà phải biết cuộc đời này là cho quý hơn là nhận. Cho nên họ nhận là họ rất cố gắng để tu, tu để còn hồi hướng công đức. Người mù đã từng xin phát tâm phóng sanh, người mù xin phát tâm đúc chuông, phát tâm xây chùa, người mù xin phát tâm làm các công đức từ thiện. Mặc dù tiền của người mù nhăn nheo đầy mồ hôi nước mắt, bán vé số, massage, làm chổi, làm này làm kia, những công việc lao động vất vả trong xã hội của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận đó là cái việc mà vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta hãy hạnh phúc vì hôm nay người sáng người mù ngồi bên nhau tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức ni, quý ni sư và quý Phật tử thân mến, niệm Phật giúp làm cho giảm đi các cảm xúc tiêu cực, tức giận, thù hận, chấp trước, than van, đau khổ. Niệm Phật rất là tuyệt vời. Niệm Phật cũng làm giảm đi sự thèm khát, tham lam, thay vào đó là nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, giúp cho chúng sinh thoát khổ. Cho nên đừng hỏi có Đức Di Đà hay không, mà hãy hiểu rằng A Di Đà là chân tâm, là Phật tánh, là tánh thanh tịnh, tánh trong sáng, tánh giải thoát. Nên tất cả hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật là một hình thức chánh niệm giúp chúng ta sống tích cực trong khoảnh khắc hiện tại. Giờ phút này trong tâm ai cũng có chữ A-di-đà Phật. Mà nếu không là lắng nghe sư giảng, đó là chánh niệm giúp ta sống tích cực. Có nhiều người nói con đau khổ, con muốn chết, mà con về tới chùa là con nhẹ, lòng con bay phơi phới, là vì chánh niệm rồi. Hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Cho nên niệm Phật là một liệu pháp làm cho tâm an, thân khỏe rất tuyệt vời. Niệm Phật tạo niềm hy vọng hướng đến tương lai tốt đẹp. Niệm Phật nhắc nhở chúng ta là con Phật, suy nghĩ, lời nói, hành động giống như lời dạy của Đức Phật. Cho nên tất cả chúng ta hãy niệm Phật A-di-đà. Nhờ vấn đề niệm Phật, miệng chúng ta không nói những lời xấu, lời ác, chửi bới, thêm bớt. Bây giờ mình muốn đến gặp chị hai, chị ba, mình nói xấu cái này, cái nọ. Nhưng mà chị hai, chị ba nó nằm mô di đà Phật, nằm mô di đà Phật, nằm mô di đà Phật. Cái mình quê quá, mình phải đi chỗ khác. Tại cái người mà họ đâu có muốn nghe, họ mắc niệm Phật. Thành ra là mình phải đi chỗ khác. Có người thấy người ta niệm Phật đấy, chị bị đặt tu tu hoài à, tôi nói như này nè mà không chịu ngưng tiếng niệm Phật. Nói thôi chị ơi, đời nó khổ, nghiệp nó nặng, nghiệp thì dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu, cho nên thôi chị ơi, chuyện trời chuyện đất gì đó, nắng mưa thì để cho trời, chuyện sân chuyện si, chuyện sanh chuyện tử, mỗi người phải tinh tấn mà tu, chứ bây giờ nói qua nói lại phỏng có ích gì. Thì cái người kia nghe bạn mình nhắc như vậy, cái không còn nói nhảm nữa. Nhưng mà có người thì không tỉnh, chửi người ta, thấy người ta tu cái chửi, nó bày đặt tu hành, và đi kiếm cái người khác. Người khác chịu nghe, hai bên sáp vô, nói xấu, nói bậy, đặt điều thêm bớt. Trong khi sư thấy cuộc sống bây giờ không có thời gian cho mình làm việc phước lành. Rảnh các vị nghe pháp, rảnh các vị niệm Phật, các vị tụng kinh, rảnh các vị theo các ni sư làm các công đức lành, không có thời gian để nói bậy, để nói điều thêm bớt nữa. Các vị có đồng ý không? Cho nên sư muốn nói với các vị, khi chúng ta niệm Phật phải tu tâm sửa tâm, chuyển hóa cái tâm giả dối của mình trở thành tâm chân thật. Có một cô gái mù rất căm ghét bản thân mình bởi vì mình mù. Có em bé nó thấy mẹ nó mù, nó ghét mẹ nó, nói mẹ người ta đẹp mà sao mẹ mù, nó ghét mẹ nó. Sư giảng cái bài pháp này năm 2009 ở chùa Hằng Phát, rung động mấy ngàn trái tim các bạn trẻ. Nhiều bạn là quỳ khóc sau khi nghe cái bài pháp nắng ấm mùa xuân, bởi vì các bạn đã căm ghét cha mẹ mình, vì cha mẹ mình nghèo, cha mẹ mình mù lòa, cha mẹ mình khuyết tật. Bây giờ các vị đã biết tu, cha mẹ mình càng có những khuyết tật, mù lòa, khiếm khuyết, tật nguyền, lại càng yêu kính cha mẹ nhiều hơn. Nếu không có Phật Pháp thì các vị chỉ biết oán trách cuộc đời. Nếu không có Phật Pháp có những người khinh người mù. Nhưng nhờ có Phật Pháp chúng ta biết tất cả chúng ta bình đẳng về tự tánh giác ngộ. Thì cái cô gái mù này không ghét cha mẹ mà cô tự ghét bản thân bởi vì cô ấy mù. Cô ấy ghét tất cả mọi thứ trên đời, oán trách tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng mà chỉ thương có một người thôi, đó là người yêu của cô ấy. Tại vì người yêu đến thì lúc nào cũng nắm tay và nói "You are most beautiful", em đẹp nhất trên đời. Trời ơi, chỉ có cái người này là khen mình đẹp, còn ai cũng nói mình là cô gái mù lòa. Sao kỳ vậy ta? Cho nên cô yêu chàng trai này, yêu lắm, thề non hẹn biển rằng em chỉ có yêu anh. Và cô nói rằng hai đứa mình mù mà lấy nhau thì khổ lắm, cho nên nếu khi nào mà có một cái phép màu ai chữa cho đôi mắt em sáng thì em sẽ cưới anh làm chồng. Có lẽ cô này có hơi lầm. Ở trong đạo tràng của sư rất nhiều cặp vợ chồng hai người đều mù vẫn sống hạnh phúc. Cô nói thôi, khi nào mắt em sáng em sẽ cưới anh làm chồng để chúng ta giúp nhau. Và cô thích nhất là mỗi lần gặp anh là anh nói em đẹp nhất trên đời. Thế rồi phép lạ đến, một ngày kia có người hiến tặng đôi mắt cho người mù, và cố là danh sách được hiến đôi mắt. Khi đó cố mắt sáng lên thì cái người đầu tiên cố thấy là ai? Người yêu của cô. Thì cô mới nói cảm ơn anh. Rồi người bạn trai mới nói người ta hiến đôi mắt nhưng mà anh nhường đôi mắt đó cho em, và bây giờ em có thể thấy thế giới, em sẽ làm vợ của anh chứ. Thì cô gái sốc, sốc khi mà mắt mình sáng, mình thấy người bạn trai của mình lại mù lòa, không mấy là đẹp trai. Cho nên cô đã từ chối, xin lỗi, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Anh tốt lắm nhưng mà em tiếc lắm, tiếc là em sẽ không cưới anh. Từ chối lời cầu hôn, người bạn trai bỏ đi trong đau khổ. Sau đó thì anh ấy gửi cho cô một bức thư và viết rằng em thân yêu, hãy chăm sóc đôi mắt đó, vì đôi mắt em đang có chính là đôi mắt của anh. Đây, chuyện này như chuyện thần thoại. Anh này hiến đôi mắt cho cô này để mong được củng cố nên duyên vợ chồng. Nhưng khi cô sáng lên, cô thấy anh mù thì cô từ chối tình yêu. Sư kể câu chuyện này cho các bạn sinh viên, các bạn nó nói sao các vị biết không? Ngu quá, cho một con thôi. Cho rồi. Cho làm chi hai con rồi nó phản liền, cho làm con mỗi bên một con xài nó đỡ ghiền, phải không? Mà sư nói cái chuyện này là chuyện mà gọi là chuyện thần thoại trong cuộc đời, phải không nào? Nếu mà anh có đôi mắt sáng thì anh cho em một con, mỗi người một con, nhìn nhau cho biết đời nó như thế nào. Anh này quá hy sinh cho tất cả, tại vì khi ông mắt sáng thì ông nhìn thấy cô quá đẹp, cho nên có đôi mắt thì đẹp biết bao nhiêu. Cũng vì cái tư tưởng chiếm hữu người đẹp, hiến hết đôi mắt cho cô này. Thì khi có đôi mắt rồi, cô thấy anh này mù, cô say goodbye luôn. Đó, trong cuộc sống gọi là phản bội. Thì đây là ví dụ điển hình cho cái cách sống đổi trắng thay đen của một con người mà sư tin rằng chúng ta không nên có. Ngày xưa người mù về đây không phải áo tràng lam đẹp như vậy đâu thưa quý ni sư. Đủ màu xanh đỏ tím vàng như cắt kè xanh đỏ dưới nắng sớm. Bây giờ các vị nhìn đạo tràng người khiếm thị Thiên Quang, xin tặng cho họ một tràng pháo tay. Ngày xưa làm gì có chuyện mà nơi nào cũng cho quà người mù. Sư nói thiệt, Thiên Quang này có nhân duyên in những bản kinh chữ nổi đầu tiên có duyên với người mù, giúp họ đầu tiên từ năm 2008, từ thời sư còn ở Quan Âm tu viện với sư bà. Lúc đó hình như người ta chưa nghĩ tới người mù đâu. Rồi sau đó đó, sư kể chuyện cho các vị nghe. Khi mà các đạo tràng bắt đầu nghĩ đến chuyện bố thí cho người mù, thì họ vẫn cảm nhận ở chùa Thiên Quang có một cái mô hình, đó là thuyết pháp cho người mù nghe. Hồi đó cô Kim Nga lên nói với sư rằng thưa sư, ở thành phố Hồ Chí Minh cha thuận mỗi tháng cho người mù chúng con 10 ký gạo. Bây giờ cha đã chết rồi, tất cả mọi sự chúng con trông đợi vào sư. Cách đây gần 10 năm rồi các vị. Bắt đầu sư nói thì thôi các vị về đây, sư 10 ký gạo đó sư sẽ cho. Sư cho lúc đó mấy chục người mù, lên trăm mấy, lên 300, 400, 500, 700, 1000, 2000. Bây giờ đâu phải chỉ có gạo, có khi sư còn cho quạt máy. Cho nên có những cái sự hưởng thụ trong cuộc đời mình quá dư thừa. Loại mô đen này bỏ thay mô đen khác. Trong khi người mù suốt cuộc đời không bao giờ biết cái tivi nó thấy như thế nào, hình ảnh nó ra sao. Chỉ nghe cái tiếng nói ở trong đó thôi. Mà sư nói thôi, cũng không cần nghe quá tạp. Tập nghe pháp, nghe niệm Phật cho tâm hồn nó thanh tịnh, an vui. Sư nói có nhiều chương trình rất là đặc biệt ở tại chùa Thiên Quang. Nhưng mình cứ mỗi lần như vậy là sư lại khóc. Tại vì khán giả của sư 50% là người mù, thì người mù không thấy gì hết, chỉ ngồi một việc duy nhất là nghe và vỗ tay, và không được nhìn thấy. Chỉ bấy nhiêu thôi thì những người sáng chúng ta còn gì để than van nữa không? Bây giờ sư nói sư đưa cho cô 1 tỷ, sư làm ơn cho cô đôi mắt, cô thành tỷ phú, cô chịu không? Dạ không, cô trả lời là không. 5 tỷ, 10 tỷ con cũng không bao giờ đổi, vì đôi mắt là vốn quý nhất trong cuộc đời chúng ta. Thế thì chúng ta thấy như vậy mà rất thương người mù của chúng ta. Ta cho bao nhiêu chúng ta cũng thấy rằng họ vẫn là sống trong bóng tối. Nhưng cái may mắn là quý sư, những người sứ giả Như Lai thắp ánh sáng trí tuệ, niềm tin trong trái tim của người mù. Cho nên chúng ta hãy thấy cái người sáng, hãy thấy mình rất là hạnh phúc, rất là may mắn, thưa các vị. Trước khi kết thúc bài pháp trong khóa tu Khánh Vía A Di Đà, sư xin kể một câu chuyện nữa để chúng ta biết cái quý giá của đôi mắt của chúng ta là như thế nào. Có một người mù ngồi xin ăn bên cạnh nhà thờ. Nhà thờ có nhiều người đi nhà thờ thì sẽ là đi vô nhà thờ đồng thời là bố thí. Nhưng mà ông đi qua bà đi lại, hình như chẳng ai để ý tới người mù đang ngồi ở đây. Cái chuyện này chắc xa xưa rồi, chứ bây giờ người mù của chúng ta không có đi ăn xin nha. Người mù làm việc, người mù hát, người mù bán vé số, người mù làm nhiều công việc giảng dạy, người mù làm chổi, người mù mát xa, người mù sinh ra những đứa con tốt cho xã hội. Cái hình ảnh người mù nói ông bà hãy thương tôi mù lòa bây giờ không có trong xã hội Việt Nam. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay về vấn đề này. Thì cái người mù này mới ngồi đó không ai để ý, mới nhờ người viết một tấm bảng: tôi mù lòa xin mọi người hãy rủ lòng thương. Để ngồi đó xong cái tấm bảng thật to để bên cạnh, rồi để cái mũ dơ ra. Nhưng cũng không ai cho tiền hết, cho 1-2 đồng rất là ít ỏi. Xong có một cô gái đi qua, nhìn thấy tấm bảng có dòng chữ ấy, cô gái bỏ tiền trong cái mũ của ông. Xong rồi cô đến, cô nói: đưa tôi mượn cái bảng, tôi sửa lại dòng chữ này. Ông này ông mù, ông đâu có biết gì đâu, ông đưa tấm bảng cho cô á. Thì cô mới sửa lại một cái dòng chữ, rồi cô cắm lại bên cạnh cái chỗ ông mù ngồi. Thì tự nhiên lúc đó rất màu nhiệm các vị, mọi người đi qua đi lại bỏ tiền cho ông ta rất nhiều. Cho nên ông ta cứ ngồi cảm ơn. Bởi vì cái người mù là cái thính giác của họ rất là thính. Sư thuyết pháp như vậy người mù nghe rõ hơn các vị. À đó. Bây giờ mà sư thả cái đồng bạc cái ken cái có nhiều người không nghe, mà người mù nói sư ơi sư rớt tiền, nghe liền. Cái thính giác của họ rất tốt. Cho nên sư nói còn lỗ tai để nghe, tại sao không thuyết pháp cho họ nghe? Tôi phải mù là phế đâu. Mà mình có đầy đủ mắt thì mắt hãy lo nhìn, nhìn Phật, nhìn Bồ Tát và tăng trưởng công đức lành. Chứ cái đôi mắt này mà đó là xem phim á, xã hội đen, phim những điều xấu xa ô trược là phí cho cái đôi mắt này lắm. Người mù này chỉ mơ ước một lần mắt sáng, nhìn thấy cha, thấy mẹ, các vị nên nhớ điều đó. Thì cái người mù này tự nhiên thấy người ta cho tiền rất nhiều, cho nên mới hỏi cái cô gái ngồi bên cạnh, không có đi đâu hết, ngồi cạnh. Cô ơi, tôi không biết là cô đã làm gì mà mọi người quan tâm đến tôi như vậy. Bình thường tôi ngồi suốt ngày, người ta cho đến chiều được 20-30 ngàn. Sao hôm nay người ta cho tôi nhiều tiền quá vậy? Cô gái mới trả lời, tôi đâu có làm gì đâu, tôi cũng viết lên một sự thật. Đó là thay vì viết tôi mù xin rủ lòng thương thì tôi đã viết hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời, nhưng tôi không nhìn thấy, xin mọi người hãy giúp tôi. Đó là cái câu nói của ông. Mình hãy nghĩ chung quanh hôm nay chùa Thiên Quang có phải là một ngày đẹp trời không các vị? Đẹp trời. Mà người mù có thấy không? Dạ không. Mà bây giờ ngoài đó mây, gió, mưa, đen gì cũng không cần biết. Chỉ biết là nghe pháp. Rồi lát nữa là con sẽ được sư cho con ăn cơm, sư cho con quà, sư an ủi con và con ra về. Mặc cho mưa, gió, nắng tát, bão bùng. Còn mình á, Ô trời nắng quá, ô trời đẹp quá, ôi trời ơi xui quá mưa, ôi trời ơi hôm nay gió quá, ôi trời ôi đất. Mà cái mắt của mình thấy mà lúc nào cũng than van. Còn người mù chính bởi vì không thấy nên họ giảm bớt cái khẩu nghiệp. Còn đây chúng ta có miệng ta trách mắng ông trời không thương tiếc. Trời nắng dữ ông trời cũng trách, trời mưa dữ ông trời cũng trách. Cho nên cái miệng của mình là tạo nghiệp. Còn cái người mù của chúng ta, nắng mưa là việc của trời, phải không nào? Tập tu là việc đạo tràng thiên quang. Cho nên cô gái này có viết: hôm nay chắc là một ngày đẹp trời, nhưng tôi không nhìn thấy. Tất cả những người sáng mắt tự nhiên rất cảm động. Đúng rồi, hôm nay trời đẹp, nhưng cái người mù này có thấy gì đâu, chỉ biết đưa cái mũ ra và xin tiền. Họ xúc động. Còn nói tôi mù, chẳng có ai cho gì hết, tại vì người ta không hiểu mù là gì. Như chính sư cũng đã từng biết người mù không thấy, mà sư vẫn quên hoài đó thôi. Sư đi tới đây, đi tới đây, mà người mù cứ đứng đó. Tôi nói bộ không nghe sư hỏi hả, đi tới đây. Người mù nói đi tới đây là đi tới đâu? Sư nói đi tới đây thì có người dắt con chứ. Họ đằng đó, sư ở đây. Đi tới đây, đi tới đây. Như chúng ta là bước tới, phải không? Bên người mù. Đi tới đây là đi tới đâu? Và chúng ta đã đưa vào. Người khiếm thị của chúng ta. Đấy, các vị lên đây chụp hình chung với sư một tấm làm kỷ niệm nha. A-di-đà-phật. Là chen lên đứng chụp hình. Phải không nào? Rồi rửa lên một tấm lớn nha. Cho nè, quận 4, đạo tràng người quận 4 một tấm, quận 8 một tấm, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, quận 9, Phú Nhuận, quận 12, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Đước, Đồng Nai, Củ Chi, Bến Tre, Gò Dầu, xin nói tất cả các tỉnh thành. Đây không chỉ là người mù Bình Dương, mà hiện giờ có 33 đơn vị tỉnh thành quận huyện đang ngồi gần chúng ta về phía người mù. Các vị nghe kịp chưa? Chứ không phải là sư Bình Dương, sư cho người mù Bình Dương đâu, mà khắp tất cả tỉnh thành quận huyện. Rồi các vị biết như thế nào không? Sư rửa cho mỗi một đạo tràng một tấm hình đem về ai coi. Đó bây giờ mới nhớ ra phải không? Tặng cho mỗi đạo tràng tấm rất bự. Sư ở giữa đứng cười như cái hoa mùa xuân, chung quanh là người mù, đem về tặng treo lên. Ủa ai coi? Rờ, đây là sư nè, đây là tôi nè, nhưng mà không biết tôi đâu, sư đâu hết. Chúng ta nhìn như vậy có thấy thương người mù không các vị? Thương lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy biết rằng những gì chúng ta đang làm đây cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương, vì biển đời này còn đau khổ nhiều lắm. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn nói tất cả chúng ta khi phàn nàn về cuộc sống, hãy nghĩ đến những người bất hạnh hơn mình. Khi phàn nàn về con cái, hãy nghĩ đến những người ao ước một đứa con mà không có vì căn bệnh hiếm muộn. Khi phàn nàn về nhà cửa, hãy nghĩ về những người mù lòa hiện giờ vẫn phải sống vất vưởng trong nhà trọ hay trên vỉa hè. Khi phàn nàn về quãng đường lái xe bị kẹt xe, hãy nghĩ đến những người đi bộ dưới nắng rát mưa xa. Khi phàn nàn về công việc của mình, hãy nghĩ đến rất nhiều người mù thất nghiệp ở đây, không ai cho một công việc. Sư ơi, con chỉ mong cái ngày sư cho con lên thiên quang tu thôi, vì con thất nghiệp. Lâu lắm rồi sư mới thấy chú Thành đó. Chú đã mù rồi, chú mới bị gãy xương sống hay cái gì đó, là có không về đây tu cả 2 năm trời đó. Bữa nay sư mới thấy có chú Thành ngồi đây này nha. Đã mù rồi còn bệnh tật, còn tai ương nữa chứ. Cho nên khi chúng ta than về công việc, hãy nghĩ đến những người mù thất nghiệp, ao ước có một việc làm như chúng ta. Khi muốn lên án một người nào, chê bai một người nào, hãy nghĩ rằng trong đời ta ai cũng từng phạm lỗi. Đừng có chê trách người ta nhiều quá, vì trong đời mình ai cũng có lần phạm lỗi cả. Và khi chán nản, khi thất vọng, hãy nhìn đến người khiếm thị, họ luôn nở một nụ cười trên môi, và nụ cười là món quà trong cuộc sống. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.